vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sau thảm kịch trên bãi biển Bondi cuối tuần trước, Chủ nhật ngày 14 tháng 12, Sydney đã chào đón các hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm thần mới. Sở Y tế New South Wales đang cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng, cả trực tiếp và gián tiếp. Dịch vụ hỗ trợ này gồm những gì? Helena Krishnamurti và Phan Bách tường thuật. Sau thảm kịch trên bãi biển Bondi vào cuối tuần trước, Chủ nhật ngày 14 tháng 12, Sydney đã đề ra các hệ thống hỗ trợ sức khỏe tâm thần mới và Sở Y tế New South Wales đang cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Được biết, một chương trình ứng phó thảm họa sức khỏe tâm thần đã được thiết lập với các chuyên gia được đào tạo về sức khỏe tâm thần có mặt tại Bondi và Coogee từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong những ngày và tuần tới. Các chuyên gia sẽ mặc áo phản quang của Sở Y tế New South Wales để cộng đồng địa phương dễ dàng nhận biết. Điều này diễn ra sau vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất ở Úc trong gần 30 năm sau khi những kẻ bị cáo buộc là Sajid Akram, 50 tuổi, và con trai 24 tuổi của ông ta là Navet đã nổ súng vào đám đông tại bãi biển Bondi ở Sydney vào tối Chủ nhật trong lễ kỷ niệm Hanukkah, tức là lễ hội ánh sáng của người Do Thái. Những kẻ tấn công được cho là thành viên của nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo hay IS. Nhà tâm lý học là tiến sĩ Tamara Manka Benson đã nói với đài SBS tiếng Hebrew rằng không cách nào đúng hay sai để cảm nhận về vụ việc.
Có lẽ tốt nhất là nên tránh xa mạng xã hội và tất cả các kênh tương tự, và có thể quyết định khoảng thời gian nào nên tiếp xúc với tin tức. Tin tức thay đổi từng phút và luôn có rất nhiều bản tóm tắt. Điều đó chỉ càng làm cho hệ thần kinh thêm căng thẳng với thông tin rằng sự kiện đang diễn ra, thực sự đang xảy ra ngay lúc này.
Bà nói rằng hệ thần kinh không thực sự phân biệt giữa phản ứng tâm lý do chấn thương hay liệu có thực sự trải qua chấn thương hay không.
Tất nhiên có sự khác biệt giữa những người đã từng trải qua, những người đang ở Bondi, Sydney và các thành phố khác, cùng tất cả mọi người đều đang trong trạng thái kích động. Vì vậy, cần bảo đảm có một số kỹ thuật giúp ổn định tâm lý, chẳng hạn như thực sự chú ý đến các giác quan, để mà, bạn biết đấy, chỉ cần tự hỏi bản thân mình đang nhìn thấy gì, ngửi thấy gì, nghe thấy gì và chạm vào gì.
Tiến sĩ Ben Shaw cho biết nếu ai đó vẫn cảm thấy như vậy sau 5 phút, có lẽ nên liên hệ với các chuyên gia. SBS News đã phỏng vấn tiến sĩ Anna Brooks, giám đốc nghiên cứu tại Lifeline Australia, một tổ chức từ thiện quốc gia cung cấp cho tất cả những người Úc đang gặp khó khăn về mặt cảm xúc với dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng 24 giờ và phòng chống tự tử. Bà cho biết đầu tuần này, Lifeline Australia đã chứng kiến hai ngày bận rộn nhất là hôm thứ Hai và thứ Ba về số người tìm đến các dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng.
Chúng tôi nhận được hơn 4.000 yêu cầu hỗ trợ mỗi ngày, và con số này cao hơn 10% so với mức trung bình số người tìm kiếm sự hỗ trợ trong suốt năm nay.
Bà nói rằng điều quan trọng là phải theo dõi cảm xúc của bạn, và nói thêm rằng nếu bạn đang gặp khó khăn, cảm thấy quá tải và không chắc chắn phải làm gì tiếp theo, thì hãy tìm kiếm sự hỗ trợ.
Hãy liên lạc với những người xung quanh, hỏi thăm những người khác, xem họ đang thế nào, cho họ cơ hội để nói chuyện với bạn. Việc cùng nhau đoàn kết như là một cộng đồng sau một sự kiện gây sốc và tàn khốc như vậy là một cách mà chúng ta có thể thực sự mang lại giá trị cho nhau và cùng nhau đoàn kết trở lại như là một quốc gia.
Tiến sĩ Phúc nói rằng một trong những điều thiết thực mà mọi người có thể làm là kiểm soát mức độ tiếp xúc của họ với vụ việc.
Có rất nhiều đoạn phim và thông tin được đưa ra, và khi mà bạn nhìn thấy mọi thứ thì bạn không thể nào quên được chúng. Vì vậy, hãy lưu ý xem bạn thực sự muốn tiếp nhận bao nhiêu tin tức đó. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy quá tải, thì có lẽ là lúc nên tạm thời tránh xa những thông tin đó. Và cũng hãy để mắt đến bạn bè và những người thân yêu của mình nữa. Nếu mà bạn nghĩ họ bắt đầu gặp khó khăn, thì hãy cho họ cơ hội để nói chuyện với bạn. Nhưng cũng gợi ý rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mà họ không tiếp xúc quá nhiều với tin tức trong một khoảng thời gian.
Bà chia sẻ rằng Lifeline có một công cụ cụ thể liên quan đến vụ tấn công Bondi này, và nhóm của bà đang thấy rất nhiều người liên hệ để tìm kiếm thông tin thông qua bộ công cụ đó. Thế nhưng tiến sĩ Brooks cũng chia sẻ những lo ngại của mình. Bà nói rằng nhiều người không chắc chắn khủng hoảng là gì. Điều này đôi khi có thể là rào cản khiến họ không tìm kiếm sự hỗ trợ thích hợp.
Chúng tôi thực sự khuyến khích mọi người nên liên lạc sớm nếu họ bắt đầu cảm thấy choáng ngợp hoặc là không chắc chắn, không biết phải làm gì tiếp theo, thì hãy biết rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh. Những người hỗ trợ khủng hoảng của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người vượt qua thời điểm khó khăn này. Vì vậy, đừng cảm thấy rằng bạn phải ở trong tình trạng khủng hoảng cực độ, khủng hoảng cấp tính mới sử dụng được dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn có mặt ở đó vì tất cả mọi người, và chúng tôi luôn ở đó vì những người có thể đang cảm thấy là không chắc chắn, hơi choáng ngợp, nhưng mà không nhất thiết là phải đang trong giai đoạn khủng hoảng.
Còn Leo Hedy là giám đốc quốc gia của Kids Helpline, một dịch vụ tư vấn trực tuyến qua điện thoại 24/7 dành cho thanh thiếu niên từ 5 đến 25 tuổi. Ông mô tả mọi cuộc gọi mà họ nhận được sau sự việc.
Ngay sau đó chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người mẹ và 3 đứa con nhỏ đang ở bãi biển trong sự kiện ấy và cần được hỗ trợ ngay lập tức. Sau đó các chuyên viên tư vấn của chúng tôi cũng đã hỗ trợ cả phụ huynh và trẻ em trên khắp nước Úc bằng các cuộc gọi, chỉ để trò chuyện và hỗ trợ họ vượt qua những tác động của những điều đã xảy ra không chỉ ở Sydney. Các cuộc gọi đến từ những người trẻ tuổi và phụ huynh trên khắp nước Úc.
Ông nói rằng các chuyên viên tư vấn của họ đang hỗ trợ những người trẻ tuổi đối với những cảm xúc tức thời mà họ có thể đang cảm thấy. Quan trọng nhất là bình thường hóa những gì họ đang cảm thấy, cho dù họ đang cảm thấy tức giận, buồn bã hay sợ hãi. Được biết, các chuyên viên tư vấn vốn có trình độ chuyên môn, sau đó sẽ cùng họ tìm ra các phương án đối phó.
That could be connecting to family, it could be connecting to other activities, to community.
Điều đó có thể là kết nối với gia đình, kết nối với các hoạt động khác trong cộng đồng, để họ có thể tìm cách đối phó và quản lý. Thường thì đó là việc giúp đỡ cho họ tránh xa điện thoại, tránh tiếp xúc với truyền thông, mở lòng và nói chuyện với gia đình, với cộng đồng, với cảm xúc của họ.
Ông Hedy cho biết phụ huynh có thể gọi điện đến dịch vụ của họ và đưa điện thoại cho con cái để nhận được hỗ trợ từ một trong những chuyên viên tư vấn. Đối với trẻ lớn hơn, các em có thể tự gọi điện thoại và kết nối với chuyên viên tư vấn. Được biết, dịch vụ tư vấn qua trò chuyện trực tuyến là một cách phổ biến dành cho giới trẻ, nơi các em có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính và trò chuyện bằng tin nhắn với một trong những chuyên viên tư vấn. Ông Hedy nói với SBS News rằng đây là một cách tốt cho những người chưa cảm thấy sẵn sàng và tự tin để nói chuyện qua điện thoại, nhưng họ vẫn có thể kết nối với chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.
Việc vượt qua giai đoạn đầu của nỗi đau buồn và chấn thương thường là giúp những người trẻ điều chỉnh cảm xúc của họ. Điều đó có thể là các kỹ thuật giúp ổn định tâm lý, có thể là giúp họ điều chỉnh hơi thở. Đó có thể là giúp họ gắn kết và duy trì một quan hệ với gia đình cùng những người hỗ trợ.
Ông nói rằng lời khuyên quan trọng nhất dành cho trẻ em là hãy giữ kết nối với gia đình và cộng đồng.
Một lời khuyên quan trọng dành cho các bậc cha mẹ là hãy luôn có mặt bên cạnh con cái và gia đình, và hãy trấn an chúng rằng cha mẹ thường là trụ cột trong gia đình và con cái đang trông cậy vào họ. Vì vậy hãy bảo đảm rằng bạn luôn hiện diện, sẵn lòng và tò mò về những gì đang xảy ra với con cái, cũng như hỗ trợ chúng vượt qua giai đoạn này.
Phát biểu sau trận động đất ở Christchurch, chuyên gia tư vấn người New Zealand, giáo sư George Sabers, đã nói với Sky TV rằng điều quan trọng là hãy cho phép bản thân được đau buồn. Nếu bạn hoặc người quen của bạn cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với đường dây hỗ trợ khủng hoảng Lifeline theo số 131114. Dịch vụ gọi lại ngăn ngừa tự tử theo số 1300-659-467 và đường dây trợ giúp trẻ em theo số 1800-55-1800 dành cho những người từ 5 đến 25 tuổi. Thông tin chi tiết hơn có tại beyondblue.org.au và lifeline.org.au.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.